Kính thưa quý pháp hữu, bài kinh được chúng tôi chia sẻ tối đêm nay là kinh Soi Gương, thuộc bài kinh thứ 15 kinh Trung Bộ và bản kinh tương đương trong Trung A Hàm, đứng thứ tự là 89. Nội dung bản kinh này dạy tất cả những người tu học nghệ thuật soi gương nhân cách, và điều đó được xem như là chuẩn mực để giúp cho các hành giả có thể lớn mạnh đời sống tâm linh và loại trừ những thói quen ỷ lại, hoặc ngộ nhận rằng mình đã đạt được cái trình độ tâm linh cao mà trên thực tế đó còn rất nhiều tì vết của đời sống đạo đức. Mỗi một tì vết nhỏ nhỏ đó có thể trở thành là một chướng ngại Phật, và do vậy sẽ làm mờ nhân ảnh khi mà nhân cách được soi chiếu, ta không nhìn thấy được cái bản sao của chúng ta một cách trọn vẹn, mà phủ trùm lên hình vật của chúng ta soi đó là một cái bóng mờ, hay là những cái vết bị bám trên gương tâm của con người. Dù không phải là Đức Phật thuyết giảng, nhưng bản kinh này đó được tôn giả Mục Kiền Liên chia sẻ cho tất cả các huynh đệ đồng tu, và giá trị chuyển hóa nhân cách thông qua sự soi gương đạo đức cũng không thua kém gì những gì được Đức Phật thuyết giảng trong các bài kinh. Có lẽ bài kinh này được nói khoảng chừng trong vòng 10 năm sau khi Đức Phật thành đạo. Khi Đức Phật bắt đầu có mặt ở tại vườn Nai trong một mùa an cư nào đó, và tôn giả Mục Kiền Liên đã nhóm họp đại chúng và muốn chia sẻ những đôi điều tâm đắc mà Ngài đã thực tập, có kết quả, mong mỏi tất cả mọi người cũng lấy đó để làm gương soi về nhân cách của bản thân. Sư ông đã đổi cái tựa bài kinh làm soi gương, trong khi trong nguyên bản Pali đó được gọi là Anumanasutam. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sát nghĩa là kinh tư lượng, và nghĩa đen trong tiếng Việt là so sánh đối chiếu ta với người khác bằng phương pháp loại suy diễn dịch quy nạp hay là tổng hợp, để xem cái tiến bộ tâm linh của mình với người đó là như thế nào. Dĩ nhiên là không đặt trên cán cân của hơn và thua, vì điều đó nó sẽ làm cho trục xây của cái tôi được nhân lên, và do đó tất cả mọi trở ngại bế tắc sẽ bắt đầu có mặt từ đó. Cuối bài kinh, Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc, và từ ảnh dụ này sư ông đã đặt nó trở thành là tựa đề của bài kinh, để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu được việc soi gương nhân cách là như thế nào. Cũng như thanh nữ hoặc là thanh nam, nói chung là những người có thói quen soi gương và thích làm đẹp mình khi đứng trước tấm gương. Phản ứng đầu tiên của người soi gương là xem trên toàn bộ gương mặt của mình, tóc, mắt, mũi, lưỡi, má, môi, có chỗ nào có một vết nhơ không, hoặc là sự trang điểm có chỗ nào đó chưa tạo ra cái ấn tượng để người khác khi nhìn vào là có thiện cảm không. Nếu phát hiện ra một vết nhơ nào đó hoặc là một cái khuyết điểm về trang sức nào đó đó, thì người soi gương sẽ lập tức, dầu không ai thúc giục họ, cam kết rằng là tôi phải khắc phục cái khuyết điểm đó và xóa đi cái vết nhơ đang có mặt ở trên gương mặt, làm càng sớm càng tốt. Và hiệu quả là mang lại sự tự tin của mình trong tương quan xã hội nói chung. Tôn giả Mục Kiền Liên kết luận cũng tương tự như thế. Các hành giả tâm linh đó, như là một người soi gương, soi vào nhân cách của bản thân, những bế tắc, những trở ngại, những nỗi đau, hoặc là những cái gút do thực tập thiếu phương pháp đó, trở thành như là những nỗi ám ảnh trong cuộc đời, thì cần phải khắc phục với sự tinh tấn để vượt qua. Và khi nhìn thấy những ưu điểm kéo theo sự tiến bộ mà vốn nó có thể mang lại niềm an vui hạnh phúc cho mình và cho người đó, thì hãy nên tạo ra một sự hoan hỷ nội tại. Nhờ đó ta có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại thử thách để thành công trên con đường tu tâm chuyển tánh. Hình ảnh của tấm gương đã trở thành một bài pháp thoại rất có chiều sâu. Và để làm việc ấy đó, tôn giả Mục Kiền Liên trước nhất giới thiệu chúng ta cái nhu cầu nhờ người khác soi gương cho mình, được xem như là bước nỗ lực rất có ý nghĩa cho sự trọn vẹn nhân cách của chúng ta. Tự soi gương ta chỉ nhìn thấy được mặt trước của bản thân và một phần rất nhỏ của sau lưng chúng ta thôi. Đứng trước tấm gương mà chiều cao của nó có thể bằng cái chiều cao của người mình hoặc là hơn, thì gương mặt, hai tay, cái bụng, hai chân, hoặc là khi ta trang phục và những trang sức điểm lên trên đó, thì ta sẽ thấy rõ là cái ưu, cái khuyết nó tạo ra nét hấp dẫn hay là bình thường, sắc sảo hay là mộc mạc, đơn sơ, nó rõ ràng hết. Nhưng mà tấm gương không thể giúp cho chúng ta nhìn thấy được sau lưng của mình. Như vậy, bản chất của tự soi gương đó, bao giờ cũng có sự giới hạn. Và nếu không khéo đó, cái tính hãnh diện tự hào về những cái ưu điểm ở mặt trước mà ta có thể nhìn thấy qua cái hội tụ của tấm gương sẽ trở thành là một trở ngại vật biện hộ cho những điểm bất toàn của chúng ta ở ngoài sau lưng. Có lẽ là phát xuất từ điểm hướng đến sự toàn vẹn, toàn diện nhân cách, tôn giả Sa Lợi Phất đã hướng dẫn nhu cầu thỉnh giáo được hiểu như là nhờ người khác soi gương giùm cho mình, để đồng lúc ấy ta có thể thấy được mặt trước của mình, mặt sau, trái và phải. Thậm chí nếu ta đặt một tấm gương ở trên trần nhà thì ta thấy luôn cả đầu tóc của mình và bàn chân. Dùng các cái lăng kính để cắt lốt bốn phương diện trước, sau, trái, phải về nhân cách đó, thì rõ ràng là không có gì có thể không bị thâu tóm trong đó. Người như thế sẽ có cái nhìn toàn diện về chính mình, ưu và khuyết. Nhu cầu thỉnh giáo được Đạo Phật xem như là hỗ trợ tích cực. Theo đó đó, việc khắc phục những khuyết điểm từ sự chỉ dạy của người khác sẽ làm cho chúng ta trở nên dễ mến, dễ gần gũi, và nhân cách từ đó được trưởng thành. Có một số người trong chúng ta không có thói quen này. Mỗi khi được ai đó nhận xét về mình, khi nêu ra những mặt tích cực đó, thì ta hân hoan vậy đó, biểu hiện bằng các cái hành động là tim đập mạnh, rồi hơi thở dồn dập, lỗ mũi nó có vẻ nó hơi hển hển ra chút xíu, lỗ tai nó đang muốn nở to ra để lắng nghe dầu âm thanh nói của người khác với những lời khen tặng nó rất khiều khạo khó nghe, ta vẫn nghe lọt tót hết, rõ ràng mồm một từng chữ. Và khi đề cập đến những cái khuyết điểm theo nhận thức khách quan của người được thỉnh mời soi gương cho ta, hoặc vì nhiệt tình mà người ấy muốn làm thế trong lúc ta chưa có nhu cầu, cái cảm giác bối rối, lúng túng, khó chịu, nhột nhạt, hoặc là có thể phản cự theo một cách thức tế nhị hay là công khai đó, sẽ có thể có mặt. Văn hóa phương Tây đề cao về cái tôi cá nhân và được luật pháp bảo hộ ở mức độ khá cao, cho nên lời khuyên của họ là nếu không được thỉnh cầu, đừng nên tặng ai một lời khích lệ hay một lời góp ý. Và một câu nói khác, khi được người khác yêu cầu góp ý, cái dụng ý nội tại sâu lắm bên trong của người ấy là muốn được lắng nghe những lời khen chứ không phải là sự phê bình. Như vậy cái tôi trong phần lớn các nền văn hóa, khi mà ý niệm về sự vô ngã không được đề cao như là sự tiếp cận với hạnh phúc đó, thì cái tôi có khuynh hướng được bưng bít, và càng bưng bít đó nhiều chừng nào đó thì sự giãn nở trương sinh của nó đó nó sẽ tăng trưởng theo cấp độ tỷ lệ thuận. Người Anh thì có quan niệm không thích can thiệp chuyện người, và cũng không thích người can thiệp chuyện mình. Có khi họ dùng cái câu như thế này: "This is not my cup of tea." Đây không phải là tách trà của tôi. Dân gian Việt Nam thì nói câu đèn nhà ai nấy tỏ, tại vì người ta sợ đụng chạm đến ca tao của người khác lắm. Vì được luật pháp bảo hộ, cho nên nếu không được thỉnh mời, không được yêu cầu, không được nhờ vả, thì sự nhiệt tình có thể dẫn đến những sự rắc rối. Và do đó cái dữ liệu văn hóa và luật pháp phương Tây sẽ làm cho cái tôi này nó trưởng thành rất nhanh, giống như là cái mui con rùa này, cái mai của con rùa. Một mặt á, làm cho nó có cái ảo giác trấn an rằng đây là phương tiện bảo hộ rất quan trọng trong những đợt tấn công của những kẻ thù lớn hơn. Nhưng mặt khác á, từng bước đi của nó trong cuộc đời đó, nó phải vất vả để khiêng vác cái mai này trên lưng. Mà trong khi đó rất nhiều con vật khác không cần thiết đến vẫn có thể tồn tại một cách bình an. Cái tôi về phương diện nhạy cảm, cái tôi trong văn hóa lịch sự giao tế, cái tôi trong cách thức thể hiện hoạt tẹt bạch thoại, cái tôi không ngại ngùng theo kiểu điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, cái tôi trở nên cốc cần, hoặc là những cái tôi dù dưới bất kỳ một hình thái nào đều là chướng ngại Phật, và do vậy sẽ làm cho việc thỉnh mời người khác soi gương cho mình gặp những trở ngại nhất định. Tôn giả Mục Kiền Liên đưa ra ba tình huống: dầu cho người ấy có thiện chí ở mức độ tương đối nào đó, việc trợ giúp soi gương chỉ điểm cho những cái lỗi lớn hay nhỏ nhặt đó khó có thể được thực hiện thành công. Thứ nhất, người ấy là người khó nói, khó lắng nghe. Thứ hai, có những tính cách trở nên khó nói, khó lắng nghe. Và thứ ba, không có thái độ học hỏi, đón nhận với lòng trân trọng những gì được góp ý. Tình huống một đó, nó như là cái ranh giới giữa cá tính và bản chất là bản tính. Mặc dù Đạo Phật không có thừa nhận và khích lệ một học thuyết về bản tính, nhưng trong đời sống thực tế vẫn có những con người là nói theo thuật ngữ Phật học của Trung Quốc đó, là có cố định tánh theo công thức giang sơn dễ đổi, bản tính khó về. Họ có một cái mô hình cái tôi đó được thiết lập giống như các cái phần mềm chương trình hệ điều hành của máy vi tính vậy đó. Khi đặt họ trong bất cứ một tổ chức, một tập thể nào, chỉ cần có một chất xúc tác kích hoạt là cái tôi đó được hoạt động liền. Cho nên khi được người khác soi gương cho, hỗ trợ với thiện chí đó, bắt đầu nó có những cái phản cự một cách rất là tự động, giống như là ánh sáng dọi chiếu vào tấm gương, lập tức là nó phản lại theo cái chiều hướng đó là 100%. Cũng giống như ném một trái banh vào tường, lực phản hồi của nó sẽ có giá trị tương đương. Người thuộc dạng cố định tánh đó đó là khó chuyển đổi lắm. Cái tiến trình là chuyển nghiệp làm mới người đó đó phải nói rất là chậm. Đối tượng thứ hai đó tuy nhẹ hơn nhưng có khuynh hướng là tập tành, do văn hóa, phong tục, tập quán, giáo dục, rồi truyền thống tôn giáo, rồi những cái kinh nghiệm, suy nghĩ của bản thân làm cho họ bắt đầu có những cái tính cách mà việc góp ý đến sẽ làm cho cả hai gặp khó khăn. Và thứ ba đó là mặc dù không thuộc về hai cái dạng hề quá đát vừa nêu, nhưng cũng thuộc về cái mô típ đó, là khó đón nhận được những ý kiến chân thành của người khác lắm. Mặc dù biết rằng mình sai đấy, nhưng mà thừa nhận nó không phải là chuyện dễ. Cho nên để giúp cho những người có ba cá tính như vừa nêu đó, thì sự kiên nhẫn, nỗ lực trong vấn đề hỗ trợ tấm gương soi nhân cách cho người khác một cách trực tiếp và gián tiếp đó, vừa là một thách đố và vừa là một công đức. Sự thiếu kiên nhẫn sẽ làm cho cả người nỗ lực lẫn người được chiếu soi như một đối tượng đó đều bị thất bại, và khó khéo đó rơi vào tình huống mà dân gian Việt Nam thường nói là giáo đa thành oán. Bởi vì cái nỗ lực với thiện chí mà không hiểu được cá tính của người được góp ý, dẫn đến tình trạng là cả hai bị bế tắc về phương diện truyền thông. Tôn giả Mục Kiền Liên yêu cầu chúng ta nhận diện về tính cách này để khỏi phải bị phiền não trong những nỗ lực chân chính. Đối với đối tượng thứ nhất thì việc thay đổi được chút xíu là đáng mừng rồi, đừng đòi hỏi quá cao. Việc tiêu chí hóa của người có thiện chí rằng anh chị phải thay đổi ở mức độ này bao nhiêu phần trăm trong giai đoạn 1, bao nhiêu trong giai đoạn 2, giai đoạn 3 sẽ làm cho cả hai bên đều bị thất vọng. Đối với đối tượng 2, nếu chúng ta nói mà không có nghệ thuật, nói sẵn, nói đúng nhưng mà cái ngữ điệu của lời nói đó nó không làm cho người khác nghe lọt lỗ tai được, thì việc kháng cự để đẩy tất cả những cái giá trị hỗ trợ chúng ta ra bên ngoài, nó trở thành như là phản ứng tự nhiên của cơ thể, hãy loại trừ những vật không phải là chính nó, hoặc chí ít là cô lập lại, khoanh vùng lại, nằm ở một chỗ thôi, không để cho nó lây lan. Cái cơ chế của cái tôi đó nó có nhiều kháng thể lắm, dây mơ rễ má gồm có thần kinh ngoại biên, thần kinh trung khu, thần kinh cảm giác. Ngoại biên của cái tôi đó là khắp mọi nơi dưới nhiều danh nghĩa. Ngoại biên của cái cảm giác đó, nó vi tế nhiều hơn, rất nhạy cảm. ngoại tôi của trung khu đó, đôi lúc đó là hình thức hữu thức, đôi lúc đó là vô thức, đôi lúc đó là tiềm thức. Lưới bẫy của nó giăng bắt khắp mọi nơi, cho nên việc tế nhị khôn khéo, kiên nhẫn, có nghệ thuật mới có thể cam kết rằng là việc giúp đỡ người khác bằng nghệ thuật soi gương dùm sẽ làm cho người kia hồi đầu làm mới. Bằng không là chưa nên dấn thân. Vấn đề quan trọng trong bản kinh này được tôn giả Mục Kiền Liên đưa ra là mỗi người phải tự soi gương sau khi được người khác soi gương giúp. Soi gương giúp nó quan trọng để cho chúng ta có một cái tầm nhìn toàn diện về bản thân. Tự soi gương là cái nỗ lực để giải quyết vấn đề, bởi vì người soi giùm sẽ không bao giờ có mặt trong những lúc chúng ta có nhu cầu thường xuyên. Các hỗ trợ nào nó cũng có những giới hạn của nó. Ta trở nên trong sạch nhờ cái gương soi của người khác, thì khi thiếu gương soi người khác ta trở nên nhơ bẩn trở lại. Và vậy đó, ngay sau khi sự hỗ trợ ban đầu được thiết lập thì nỗ lực quan trọng vẫn phải là tự soi thôi. Ở đây tôn giả Mục Kiền Liên đưa ra 14 góc độ để việc tự soi đó trở nên thành công. Thứ nhất, nhận diện bằng cách đánh giá rất khách quan về bản thân. Tôi có bị ác dục và tà dục chi phối hay là bị vướng dính vào hay không? Các hành động tách ly khỏi dục bằng nỗ lực chân chính có thể được thực hiện do phong tục tập quán tốt, do có được tâm linh hay, do thầy chân chính, bạn đồng tu tích cực, do môi trường thuận lợi, ta vượt qua rất dễ dàng. Nhưng khi đối diện một mình với chính ta đó, thì dục nó có thể trở thành như là những tên nổi loạn, những tên biệt kích. Nó có thể bắn và hạ gục chúng ta rất dễ. Trước mặt mọi người chúng ta có thể trở thành một người rất là đoan chính, đứng đắn, thậm chí như là tiếp cận thánh và trở thành thánh. Nhưng bên trong đời sống nội tại, sự chuyển hóa mà không khéo đó, thì trở thành như là một sự đè nén. Mà hậu quả của nó đó là khi gỡ viên gạch hay là cái áp lực đè nén lên, tất cả các dục vọng này nó vẫn còn nằm ở nguyên, và thậm chí nó trở thành là những cái tên đối khác. Và cái cương lực, sự thôi thúc của nó đẩy chúng ta vào cái cảnh giới hưởng thụ có thể là nhiều hơn. Đè nén dục giống như là uống nước muối, khác nhất thể, nhưng mà đòi hỏi giải quyết cái khác đó sẽ nhiều hơn, như là một thói quen, và dần dà như là những quán tính. Chữ dục trong thuật ngữ Pali và Sanskrit là kama, ở đây đó là năng lực tính dục, và nó khác rất nhiều với cái chữ chanda là ước muốn, cũng là dục, được dịch ngữ ở trong âm Hán Việt. Ước muốn thì nó có hai chiều hướng, thiện và bất thiện, tích cực và tiêu cực. Thiện giữ lại, bất thiện loại trừ đi. Chẳng hạn như Đức Phật trước khi ngồi với con Bồ Đề đó đã tuyên thệ: nếu cái bát này đó trôi ngược dòng sông Ni Liên Thiền đó, thì dầu cho thịt nát xương tan, ngài không rời khỏi cội Bồ Đề. Trên thực tế đó, cái bát chưa từng đi ngược dòng sông. Cái chiều rộng của con sông Ni Liên Thiền là 1 cây số. 26 thế kỷ trước đó, cái độ sâu của con sông có thể là dài 30 mét. Do vì phương tiện giao thông đường sông đó không phải là nhu cầu, cho nên ngày nay đó Ni Liên Thiền là một con sông cá, và những tháng mùa mưa tới này nó khoảng chừng 1 thước chiều sâu thôi, vì không có nhu cầu nào quét lòng sông. Vấn đề đặt ra là khi Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh và nêu quyết tâm làm thế nào để được giác ngộ bằng con đường trung đạo đó, thì cái nhu cầu đi hành khất để nuôi cái thân vật lý này nó không còn nữa, cho nên cái bát đó vứt đi thôi. Và mô tả sự vứt đi đó bằng một hành động là đi ngược dòng sông. Thực ra nó, cái quy luật vật lý sông thì nó có chiều cao chiều thấp với cái thủy triều lên và xuống, không thể là một cái bát đi ngược chiều thủy triều được, chắc chắn là thiền đôi lúc đi còn không muốn nổi mà. Cái bát nó đâu có động cơ gì đâu mà sao đi nổi. Ở đây muốn nói rằng là bỏ cái bát vốn là dụng cụ nuôi sự sống của thế gian, nuôi các cái khuynh hướng đời đã được cắt đứt, và nó trở thành như là một sự lên đường đi ngược lại dòng đời để trở thành hòa nhập với dòng thánh. Sự cam kết quyết tâm đó được gọi là ước muốn tốt, Bali gọi là chanda. Và do vậy không có những ước muốn tích cực ta khó thành tựu được. 37 phẩm trợ đạo có một yếu tố đó là dục như ý túc, tức là thành tựu được những ước muốn tích cực. Chứ đạo Phật không phải là đạo và diệt dục giống như nhiều người có ác cảm đó, đã cố tình nói nguy kép chụp mũ để cho chúng ta sợ không dám theo đạo Phật. Con người có ước muốn về cái thiện cái tốt mà giờ không dám ước muốn nó thì làm sao sống được. Cho nên đó kama là dục, đó là năng lượng tính dục, nó cần phải được vượt qua, đặc biệt là những vị xuất gia. Còn người tại gia thì vượt qua bằng cách là giới hạn nó đúng người đúng chỗ đúng luật đúng đạo đức chung thủy. Thì ai mà bị vướng vào cái mạng lưới của tính dục đó mà ngoài cái sự cho phép, đối với người xuất gia là vi phạm vào nặng hay là nhẹ, đối với người tại gia là không đúng người đúng chỗ đúng luật, thì người đó sẽ trở thành là khó tì vết và rất khó góp ý, rất khó lắng nghe, bởi vì người sẽ bảo hộ biện hộ mình bằng nhiều cách để chứng minh rằng là mình là trong sạch. Thứ hai, ai có tính cách khen mình che người đó thì mọi lời góp ý của người khác nó trở nên vô ích rồi. Khen mình là thích đề cao cái tôi của mình lên, chê người là hạ bẹp cái tôi của người khác. Đề cao mình là ngã mạn, mà hạ bẹp người khác là biến người khác trở thành mặc cảm tự ti. Một bên đó nó giống như cái bánh xe bị chương sình quá căng do hơi nạp vào trong cái lốp của nó, còn một bên đó là xì xẹp lép không còn cái hơi nào. Bánh xe quá căng đó thì sẽ bị dễ nổ lốp, còn bánh xe quá xì xẹp rồi cũng không chạy được. Cho nên đó, hai cái tôi đối lập là ngã mạn và tiêu liệt mạn đó, chứ thực tế là kẻ thù của nhau. Và trong đời sống xã hội và cá nhân đó, nó cho là kẻ thù chung của hạnh phúc. Do đó phải vượt qua được cái thói quen khen mình chê người thì mới có thể soi gương cho chính mình được. Ông khéo khi nhìn thấy những cái khuyết tật của mình, cái mình đổ lỗi, do ông ấy mà tôi mới ra nông nổi như thế này, do bà kia mà tôi mới khổ lụy như thế kia. Thói quen đổ lỗi đó nó trở thành như một phản ứng gọi là trì độn của cảm xúc mà. Nó cố tình tìm ra những liên minh để chứng minh rằng là tôi không đến nỗi là tệ, tệ là vì do hoàn cảnh, con người do tế, tình huống sự, chứ bản thân tôi tốt lắm. Các biểu hộ này nó tạo ra giành đài của các tôi, và do vậy đó đụng đến nó là đụng đến cả tổng thể của sự rắc rối. Thứ ba là có tâm có thái độ phẫn nộ, dễ dàng bốc đồng khó chịu và thể hiện những cái cử chỉ rất là căng thẳng, làm cho người khác ta sợ ta không dám góp ý nữa. Mới nói một câu là phản lại 5-7 câu, góp ý cái gì là biện hộ liền, làm sao cố chứng minh rằng là vì lý do này lý do kia, hoặc là có thể chửi mắng trực tiếp vào cái người có thiện chí với mình. Thì sợ quá sau này gặp cái là phải xa lánh thôi, theo công thức là tránh hôi tránh voi chẳng chẳng hộ mặt nào, nó khỏe. Hoặc là làm ngơ như chưa từng quen biết. Dĩ nhiên những người như thế là bảo vệ cái tôi với những nội hàm tiêu cực ấy, quá nhiều đi. Cho nên ta có nỗ lực mà muốn giúp họ không phải là dễ. Và mỗi người chúng ta phải tự xét lại rằng là mình có bị rơi vào cái thái độ tâm lý như vừa nêu không. Thứ tư là có cái hiềm hận, tức là sự bất đồng, rồi cái khó chịu bên trong tâm đó, nó được ghim từ năm này tháng nọ, chấp trước từ những tình huống sự kiện trong tương quan giữa con người với nhau, mà dân Việt Nam thường nói là hiểm, hoặc là rõ hơn chút là hiểm đặc. Bên ngoài có thể là không tỏ vẻ ra, vui vẻ mỉm cười nồng hân hoan đón tiếp, làm cho đối phương không biết rằng là mình là được xem là kẻ thù hay là bạn đó. Thì bên trong của người mà nuôi cái hiềm hận đó đó, lửa hừng hực, giống như là có một cái biển chai đang ghim vào, và lấy cái đau đè nén đó làm sức mạnh để trả thù. Những người như thế dầu soi gương có thấy mình có những vấn đề gì nữa cũng rất là khó vượt qua. Thứ năm, có cá tính cố chấp. Cố chấp nó thường có những bạn đồng hành biện hộ và tự so đo mình với những người khác rằng là tôi không đến nỗi nào tệ lắm đâu, như thế là tôi tốt lắm rồi, chứ muốn khác hơn sao được nữa. Và những người có cái tánh này khi được người khác lên dây cót, tức là giúp cho họ có cái thói quen nhón chân vối tay để mà vươn vai tới một cái tích cực hơn đó, thì những người đó cảm thấy căng thẳng liền, mệt mỏi liền, quá khen không cần, như là một dấu hiệu yêu cầu người khác phải dừng lại cái sự hỗ trợ soi gương. Thứ sáu đó, người có cá tánh đó, mỗi khi thốt ra bất cứ một lời nào đó, bao giờ nó cũng rất là dễ ghét, thích chống đối, chỉ trích, chất vấn người góp ý mình. Chẳng những là không thừa nhận cái lỗi của mình mà làm sao cho người khác cảm thấy ngột ngạt, sợ mà cáo lui, không dám gần gũi nữa, huống hồ là góp ý. Thứ bảy là người có tâm lẩn tránh vấn đề. Khi được người khác góp ý chuyện A thì họ nhanh chóng chuyển đề tâm qua chuyện B, không trả lời trực tiếp rằng là mình có hay không, có mức độ nào, lỗi hay phải, và nỗ lực cam kết để thay đổi nó hay không, đưa vào vấn đề khác để cho người khác là ta muốn suy nghĩ sao ta suy nghĩ. Đó là thiếu sự thành thật trong việc tự đánh giá chính mình. Thứ tám là không chịu giải trình hành động cho người khác hiểu, để người khác theo cơ sở đó giúp đỡ. Bế tắc của mình là ôm ghi chặt, không chia sẻ, không truyền thông, không nối kết, không cần sự trợ giúp của ai. Những người như thế khi mà cái mức độ cảm xúc nó đè nén ở mức độ khá cao đó, thì hậu quả có thể là sự tuyệt vọng. Lúc đó họ có thể có những cái dấu hiệu kêu cứu. Người bình thường ít nói sẽ trở nên nói nhiều, người bình thường nói nhiều sẽ trở nên ít nói. Và nếu ta không thấy cái đèn vàng đó, đó là một nhu cầu cần giúp, thì lập tức đèn vàng sẽ trở thành đèn đỏ, và họ sẽ kết liễu đời sống bằng sự tự vật. Thứ chín là người có tâm hư quỵ, tráo trở, làm cho việc đánh giá từ người khác một cách khách quan nó trở nên là không có phương hướng cơ sở để mà định đạt được hết, cho nên rất là khó có biết, không biết là ông ấy sao, thích hay không thích, tham gia hay không tham gia, hỏi thì ừ, nhưng mà khi đến giờ họp là không có mặt. Thì hầu như là cái phản ứng trước và sau giữa nó lẫn lộn, khi thì đối lập, khi thì đồng tình, khi thì lưng chừng, và do vậy người khác khó khăn trong vấn đề tiếp cận đến. Thứ 10 là có thói quen tặc đố hay là sang tham. Tặc đố là ganh tị, sang tham là món sản. Ganh tị sẽ làm cho người ấy gọi là không vui khi thấy được thành công của người khác. Bỏng sẻn làm cho người ấy trở nên nhỏ nhỏ chỉ giấu nghề, giấu hết tất cả mọi thứ, không muốn chia sẻ những cái gì tích cực cho ai. Cho nên ai góp ý vào là cứ phát ngang hết tất cả. 11 đó, là có thói quen si mê, không chịu phân tích nhân và quả của vấn đề. Có phân tích đó, cái thiện chí của người khác, hỏi ai đến với mình nói là có lẽ là ta xấu cho nên ta mới là dai như thế, chứ tôi đâu có cần đâu mà phải tới làm phiền tôi như thế này. Đó là thiếu sáng suốt. Mười ba đó là dính mắc vào thế tục quá nhiều, tức là những cá tính xấu đó có mặt khắp đề, đụng đâu cũng dướng dính hết á. Thế người như thế trở thành là gần như là một cái táo mà nó hư hết là 2/3, hay là một cái nhà nó dột quá nhiều chỗ, bên chỗ này thì nó dột chỗ kia, lắp chỗ này đó thì nó hỏng chỗ nọ. Thế người như vậy là hầu như là cái thái độ cốc cần đó làm cho họ không còn muốn lắng nghe nữa. Và 14 là cố chấp, không chịu buông xả. Đây là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nó giống như là đá được khắc, còn những thứ kia lúc nó ở trên cát, ở trên nước, trên này trên nọ. Còn cái cố chấp là chịu thua. Nó giống như ổ khóa, hoặc là như cái nắp đóng bít cái chai. Dù ta có thiện chí và nỗ lực rót vào, bao nhiêu nước được đưa vào đều bị tràn ra bên ngoài mà không có giọt một giọt được động lại bên trong. Nó giống như tình huống chân lý đến gõ cửa nhưng mà không có đường để vào, và chân lý phải bẽn lẽn ra đi thôi để cho cái phi chân lý ngự trị ở lại. Tôn giả Mục Kiền Liên dạy tất cả những người mà tự xưng nhân cách đó, phải thấy rõ được 14 cái khuyết tật về nhân cách như vừa nêu, và đừng bao giờ kết bạn với nó, cũng đừng bao giờ có thái độ đồng tình hưởng ứng đồng lõa bao che, phải điểm mặt chỉ tên rõ ràng chút, nghiêm túc với bản thân mình, vì ta có thể giấu giếm cho người khác không biết được, nhưng bản thân mình đó bằng gương soi của lương tri ta không thể giấu được nó. Ta thành công được bao nhiêu ta biết bấy nhiêu, ta đang còn bị dướng cái nào ta phải biết rõ cái đó. Chứ còn mà thiếu chân thật trong vấn đề tự sơ gư giống như là đánh bài một mình mà còn ăn gian nữa, mà sự ăn gian này là không hơn thua gì ai được á, cứ tự lừa dối chính mình thôi. Cho nên tự soi gương không được quyền ăn gian, và khi nhờ người khác soi gương giúp cho mình là cũng không thể ăn gian được. Người ta thấy rõ quá có trói, có quanh co, có biện hộ thì cũng phải thừa nhận là như thế thôi. Phần thứ ba của bài kinh được tôn giả Mục Kiền Liên dạy nghệ thuật so sánh nhân cách qua ba bước. Bước một là tập nhìn thấy một cái xấu của người, không phải để phê bình chỉ trích, thì nhìn thấy cái xấu dễ lắm. Nhìn thấy cái tốt là lúc mình thắp ánh sáng, mở đèn, dùng những dụng cụ hỗ trợ đó lúc không tìm ra. Khi mình nhìn thấy cái dở, nghĩ đến là gặp rồi. Cái việc cái thói quen là tìm lỗi, chỉ trích lỗi người khác đó, gần như là làm cá tính người phạm. Bước thứ hai, ta phải tự so sánh thế này. Ông A, bà B có cái tính số C, bị cuộc đời phê bình chỉ trích, cô lập, mất uy tín, thân bại, danh liệt, và do đó nếu tôi cũng rơi vào cá tánh như ông A, ông B, tôi cũng bị thiên hạ quyền rủa, chửi bế, cô lập và xem không ra gì. Bước ba, nêu ra một quyết tâm với sự cam kết rằng là tôi không giả gì để làm cho mình trở nên là vô tích sự và trở nên là một cái gai của mọi người, trở nên là một cái gì đó ai cũng chán ghét hết. Mỗi khi mình rời khỏi chỗ đó, ta cúng lại chuối để chúc mừng. Và phải làm sao là mỗi khi mình rời chỗ khác, người ta có sự tiếc nuối, trân trọng, quý mến. Mỗi khi nghĩ về đó, cảm thấy hanh dự, vinh dự, được làm việc chung, được cộng tác, được hợp tác, được cộng sự. Đó là cái vế thứ ba này đó. Mặc dù nó là một cái cách mà nó lấy cái tôi tích cực để mà giải quyết cái tôi tiêu cực. Cái tôi tích cực đó sẽ được thế giới ca tụng, rồi những bằng khen, những khích lệ thông qua những sự tán dương. Thì cái này không có gì là xấu hết đó. Nếu ta biết không để cho sự hãnh diện, tự hào, tiêu cực đó nó can thiệp vào, thì sự chuông sinh cái to sẽ không có mặt. Trong kinh A Di Đà đó, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca ở trong cõi ngũ trược ác thế mà làm được những việc khó làm. Đó là biến bùn nhơ nước động để làm cho hoa sen thơm ngát, biến phiền não khổ đau trở thành là dữ liệu để thành tựu Bồ Đề. Trong khi trước đó thì Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà truyền bá pháp môn tịnh độ, mà đỉnh cao nhất của nó là nhất tâm bất loạn, cũng chính là thiền. Như vậy là các đức Phật khen tặng lẫn nhau. Dĩ nhiên là các ngài đâu có nhu cầu được khen tặng mà. Nhưng mà tại sao các ngài làm? Làm để chứng minh rằng là cái thiện cần phải được xã hội quá, phổ quát quá. Cái thiện mà không khen thì khen cái gì? Chẳng lẽ đi khen cái xấu? Mà báo chí từ được gọi là tin tức, phần lớn là thích khai thác tin tức xấu, chuyện giật gân. Cái xấu là làm cho ta dễ quan tâm, dễ mua lắm, bánh chạy với tôm tươi. Cái tốt là đôi lúc người ta không thèm. Cho nên cái thiện cần phải được nhân rộng. Mà nghệ thuật nhân rộng đó là tán dương. Trong ba mùa ăn cư, xin lỗi, ba tháng ăn cư đó, thì các vị tu sĩ nào làm Phật sự cho đại chúng nhiều, tu tập tốt thì được tán dương bằng cái y công đức. Đó là cái y thể hiện cho sủng phước, tu tập một cách là trọn vẹn ba la mật. Thầy Đức Phật cũng thế mà. Ở đây vấn đề thứ ba được ngài Môn Cư Ly dạy đó là nếu tôi muốn được mọi người chấp nhận, khen tặng, quý trọng thì tôi phải nỗ lực làm những việc tốt vào. Điều này được kinh Vi Giác gọi là lấy huyễn trị huyễn. Hai cái tôi tiêu cực và tích cực cũng đều là huyễn hết. Nhưng mà để trị cái huyễn của cái tôi tiêu cực đó, thì phải lấy cái huyễn của cái tôi tích cực. Nhưng khi đạt được cái tích cực rồi đó, thì cái tôi tích cực đó cũng được vượt qua, không bị dướng lại. Nhưng mà không đó, nó sẽ rơi vào cái chủ nghĩa thành tích. Và do đó chánh vỏ dừa sẽ gặp vỏ dừa. Cuối cùng của bản kinh ngày Xá Mục Kiền Liên dạy đó, tất cả mọi hành giả tâm linh cần phải quán sát và tự vấn với mình như sau: tôi còn ác dục, bị ác dục chi phối hay không? Nếu biết rõ rằng là tôi đang sống ở trong vòng kiềm tỏa của ác dục thì tôi phải hết lòng tinh tấn vượt qua bằng sự chuyển hóa. Đó là tự soi gương thứ nhất. Phương diện thứ hai, sau khi xem xét các phương diện của tâm, lời nói, hành vi, tôi thấy rất rõ rằng là tôi không có sống trong dòng kiềm tỏa của tà dục. tôi phải thấy rất rõ đó là sự tiến bộ trong tâm linh và cam kết rằng tôi sẽ phát huy nó cho đến lúc không còn cái gì để tu tập nữa. Ngài kết luận rằng là hãy áp dụng công thức đó cho 13 cái góc độ tự sư còn lại để làm mới nhân cách, để giúp cho chúng ta trở thành là một người toàn hảo, không có bất cứ một tì vết, để bất kỳ ai khi có cơ hội tiếp xúc với hay là giao du trực tiếp đó, có thể chê trách phương diện này hay là vấn đề nào. Phát hiện ra chúng ta còn những cái tì vết thì phải nỗ lực vượt qua. Nhưng mà cũng có hai vấn đề. Người quá đặt nặng về cảm xúc đó, thì khi nhận diện ra cái tì vết của mình sẽ trở nên dai dứt, và điều ấy nó tạo ra cái áp lực. Sự căng thẳng sẽ kéo theo sau như là một cái phản ứng tất yếu về tâm lý, và điều đó là không tốt. Nhận diện ra đó thì ta phải đi theo một cái hướng tích cực hơn, thấy rõ đây là điểm bất toàn, và phải áp dụng công thức tứ diệu đế, phân tích nguyên nhân tại sao tôi có cá tánh này. Ví dụ như trước đây là mình rất là điềm tĩnh, nhưng mà sau thời gian dấn thân làm các việc tốt, rồi phong ba bão tố nhiều quá đi, là lúc hơi săn chút xíu, ta có thể phải bày ra, ồ, tại sao tôi làm việc tốt mà nhiều người cản trở tôi, thậm chí mình có thể chỉ trích những người như thế. Là biết rằng là cái khuynh hướng này đó, nó đã làm cho mình là hơi tách ly cái điểm xuất phát tích cực thiện mà mình đã dấn thân, cho nên bắt đầu phải quay trở về làm mới lại. Bằng cách thức thực tập đó thì dần dà chúng ta sẽ khắc phục được những cái yếu kém về đạo đức. Một phương diện khác đó là khi thừa nhận những cái tính cách tích cực mà mình đang có đó, thì chúng ta hãy tự tạo ra niềm vui nội tại, vì ta thấy rất rõ là những gì ta nỗ lực là có giá trị cho cuộc đời. Cho nên phấn đấu vươn lên, vượt ra mọi thách đố. Cái niềm vui nội tại rất quan trọng. Người chủ trương phá chấp cực đoan đó, có thể nói rằng là còn vui đó là đối lập với buồn, cho nên phải vượt bỏ nó. Chưa qua được bên bờ bên kia mà bỏ tàu là một sự liều lĩnh. Chưa về đến đích mà bỏ các phương tiện hỗ trợ là điều không nên. Cho nên trong lúc vượt qua những nỗi đau về sự thiếu khuyết nhân cách đó, thì cái niềm vui về sự tiến bộ ở bất kỳ một phương diện nào đó, nó sẽ làm bạn đồng hành của chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và nó thúc đẩy đặt chúng ta vào trong quỹ đạo của ba la mật, để trước sau gì chúng ta cũng phải thành công thôi. Những người tu tập tâm linh với hình thức xuất gia đó thì càng phải phát huy cái niềm vui nội tại này càng nhiều càng tốt. Không khéo sau khi tu một thời gian đó, quán chiếu là bản thân mình tì vết thì không có, nhưng mà giúp đời lại người thì không thấy gì hết á, đến lúc hơi nản. Và do đó làm Phật sự mà không bị dướng dính nó sẽ là một niềm vui. Và điều này nó sẽ giúp cho tu sĩ đó trụ an trú về tức là người tu một cách lâu dài. Người tại gia cũng như thế, trong bất kỳ ngành nghề nào, vai trò nào, vị thế gì, cái niềm vui của sự đóng góp chân chính bằng động cơ tốt đó, dầu được người khác biết hay không biết không quan trọng, quan trọng là ta hiểu được chính mình, thì nó sẽ là một cái nguồn động lực rất mạnh, nó như mạch nước ngầm, thì ta có thể phá nước với những cái hỗ trợ của đường ống dẫn ở trên mặt đất hay nằm dưới mặt đất, như ta không khó có thể phá được mạch nước ngầm là cách đất đến cả hàng trăm mét, thậm chí các cây số. Cái sức sống đó nó mãnh liệt lắm. Cho nên nỗ lực làm các Phật sự, nỗ lực làm các việc làm, nỗ lực dấn thân bất cứ cái gì là tích cực là không thể không có. Sau khi tu tập một thời gian mà nếu như cư sĩ tại gia nào có cái suy nghĩ là bây giờ tôi muốn buông hết, không muốn làm gì hết, thì có thể có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất, quý vị có thể đang có nhu cầu trở thành người xuất gia, cái đó là đáng khích lệ. Nhưng nếu cái nhu cầu xuất gia không có mà mình không muốn bận tâm vào cái việc gì hết á, thì coi chừng là hơi sử dụng tâm linh quá đô. Sử dụng thuốc tâm linh nó cao quá đó, cho nên nó dẫn đến cái tác dụng phụ là mình không còn muốn làm cái gì nữa hết. Xuất gia thì không xuất, nhưng mà tại gia đó thì không chịu làm gì hết, trách vụ gia đình cũng không, mà trách vụ xã hội cũng không, thì cần phải điều chỉnh lại. Lúc đó gần như mình buông hết mọi thứ, dán mình ở trong một cái phòng để nhập thất, nhập cốc, và cho rằng đó là sự tiến bộ tâm linh. Càng hạn chế mình với cái tương lai xã hội như chừng nào, ta có cái sự chấn an tạm thời là mình đã được bình an vô sự. Nhưng mà cái đó không phải là cái kết quả mà Đức Phật muốn chúng ta. Trong các bản kinh Pali, A Hàm và Đại Thừa đó, ta không thể nào tìm thấy một đoạn kinh nào Đức Phật khích lệ nhập thất. Tại bởi vì truyền thống tâm linh Đức Phật đó, được phân định thành hai nhóm thời gian: 9 tháng là Phật sự, 3 tháng là an cư, vừa tái nạp lại bình năng lượng tâm linh, vừa học hỏi kinh nghiệm tâm linh, vừa học hỏi kinh nghiệm hoằng pháp trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo, liên triết học. Và trong quá trình tư tác với xã hội, ta bị chất vấn, ta tiếp xúc với, là lúc mình biết là người khác sai nhưng mà không thuyết phục họ để hiểu được cái đúng, thì cái cơ hội của an cư sẽ giúp cho chúng ta học hỏi được những thứ này. Nhất là kinh Trung Bộ, Trung Bộ đó là những cái bài học như thế là dễ đầy hết. Nhập thất nhập cốc có thói quen là ở một mình, mà Đức Phật thì đã dạy trong kinh Trung Bộ là người biết ở một mình không phải là cô lập mình trong một cái thất cái cốc, mà là sống ở trong tập thể với tinh thần hài hòa nhưng không cảm thấy mình bị tách ly hay là người khác bị tách ly. Đó là người trí. Do đó là người tại gia cần phải dấn thân năng động tích cực trong các vấn đề phụng sự, và rồi đó là ta không bị vướng dính rằng trong các thành quả phụng sự này. Và mà ta có phước báo, mong Phật ta chia sẻ những phước báo đó thông qua chia các tài vật cho người khác. Chứ nếu như không nỗ lực để đạt được những điều vừa nêu đó, thì đôi lúc nghĩ lại, ngẫm lại đó, cảm thấy nó buồn lắm. Đôi lúc nghĩ là mình trở nên vô dụng nữa. Vượt qua cái tâm lý trở nên vô dụng hay là bị vô dụng hóa, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự tự điều chỉnh. Rằng là có những lúc đó tiến trình lên núi, tức là sự tu đó, nó đòi hỏi đến 10 năm, 20 năm, có người thì 5 năm, 3 năm, 2 năm, tùy theo cái tổng thể các hạt giống tích cực có nhiều hay là ít ở đời này và nhiều đời kiếp trước. Rồi cái môi trường cộng tu, sự hướng dẫn của những bậc chân sư đó, nó có kịp thời đáp ứng được những nhu cầu của người đang tầm cầu chân lý và tâm linh hay không. Cho nên đừng nên quá đòi hỏi. Và việc soi tâm linh đó để thanh tẩy những vết nhơ của đạo đức, nó là một cái cuộc chạy đua marathon chứ không phải là chạy cự ly ngắn 100m, 200m, 300m, 400m. Và do đó ta cần phải cân phân theo lời dạy trung đạo của Đức Phật, để điểm xuất phát là nhanh, cái tiến trình đi là vừa phải, và điểm kết thúc là dứt khoát. Merit Redmond trong Olympic năm 1992 đó đã phải bỏ cuộc nửa chừng, Cái này là vì những áp lực. Vì năm 1986 đó, anh đoạt giải huy chương vàng, rồi 87 huy chương vàng ở thế giới, rồi 89 là huy chương đồng của châu Âu. Cho nên có mặt vào Olympic 92 đó, anh nêu ra một quyết tâm là làm sao để đạt được cái huy chương vàng tiếp tục. Cho nên nó xuất phát là mạnh quá đi, vượt qua mặt hết tất cả các đối thủ, còn chạy trên đường đua, và chạy mới nửa vòng thôi là bị giật bẻ, khựng lại, và cuối cùng phải nhường bước cho những người trong cuộc đua đó yếu sức là đành về đến đích. Dù sao nó cũng có phần gỡ gạt ở cái lúc cuối. Đó là dầu bị giật bẻ, anh vẫn tiếp tục nhảy cà thọ thêm vài chục giây về sau. Lúc ấy khán đài vỗ tay nườm nượp. Từ trong góc của khán đài, một người đàn ông trạc tuổi nhảy ra, vượt ra khỏi những người bảo vệ và cùng chạy với Redmond. Sau này ta mới biết đó là cha ruột của anh. Lễ bế mạc của Olympic năm 92 đã lấy hình ảnh Redmond làm biểu tượng, nhằm muốn chứng minh rằng là cái tinh thần thi đấu ở trong Olympic đó không phải là đề cao sự thắng và thua, mà là đề cao giá trị phấn đấu vươn lên. Ai làm được việc ấy là tự khắc phục và vượt qua được những yếu kém của chính mình. Cái con đường đua tâm linh nó cũng như thế đó. Thì thường những người mới bắt đầu phát tâm đó, ý niệm về sự tiến bộ tâm linh đó trở nên là mối quan tâm hàng đầu. Cho nên đó, họ chạy với một tốc lực rất mạnh. Và những người Phật tử tại gia khi mới bắt đầu tìm đến đạo cũng thế. Giác ngộ được một bài giảng nào, một quyển sách hay gì, hay đọc một lời kinh sâu sắc nào đó, làm chúng ta hân hoan đôi lúc có ngày đó, là tự nhiên là mình quên ăn bỏ ngủ luôn. Mê Phật pháp giống như là mê kiếm hiệp vậy đó. Ở đâu có khóa tu nào ta cũng đến tham dự hết á. Sau một thời gian khi mà cái mức đạt được những giá trị tâm linh nó ở cái độ tương đối rồi đó, thì sự tiến bộ của chúng ta nó sẽ bắt đầu chậm lại hơn, nó trở lại trạng thái bình thường. Và do vậy nếu không biết đó, những người mới bắt đầu tu hay là mới phát tâm sẽ có cảm giác trong sự so sánh thiếu phương pháp rằng sư anh sư chị của tôi đó bắt đầu giải đãi rồi, còn tôi là con tướng mã vượt lên trên, bỏ xa sau lưng tất cả những con người hèn. Cái tôi nghe bạn đó bắt đầu trỗi dậy và thôi thúc người ấy, làm cho người ấy cảm thấy khó chịu lắm. Trời ơi, tôi tưởng gì đi tu ngon là lắm, vô đi tu tôi thấy người sao mà lười biếng không à. Phiền não đó sẽ làm cho người ấy ngã ngục, giờ bẻ, khựng lại và khó có thể thăng bước lên phía trước được lắm. Việc tiến bộ nhanh hay chậm trong trường đua tâm linh đó, nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố. Phương pháp luận đóng một vai trò khá quan trọng. Tu mà thiếu phương pháp á, còn giống như là đi đường mà không biết đường đường tắt, đường không có bị tắt nghẽn xe, đi hoài mà vẫn tiến một cách rất y ạch, mất nhiều thời gian. Tiến bộ rồi mà giữ cho tâm mình nó bình an, không bị rơi vào ngã mạng cống cao lại càng là một cái khó khăn nữa. Có vẻ có cảm giác rằng chậm, nhưng thực chất là nhanh. Như Việt Nam hiện nay đó, người ta gọi là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế đã vượt đến cái ngưỡng cửa là 13%, trong khi cái chỉ tiêu đưa ra của Quốc hội Việt Nam là 16%. So với những nước đang trong cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu á, thì Việt Nam á là đang trở thành là một con tuấn mã với tốc độ tốt. Còn những quốc gia khác đã đến cái trần của sự phát triển rồi, cho nên cái tốc độ phát triển nó sẽ chậm lắm, và có thể nó có cái khuynh hướng là bắt đầu suy thoái, giống như cái đường xin mà lên đến mức độ cao nhất là bắt đầu nó tụ tụ dần dần. Nói theo kinh dịch đó, là bắt đầu nó tụt dốc. Cái gì mà nó thịnh quá mức là bắt đầu nó đi xuống cái chiều đối lập, như là một quy luật. Nhưng trong con đường tâm linh đó thì nó không phải như thế. Nếu chúng ta biết cách, sự tiến bộ trong tâm linh đó, nó sẽ làm cho chúng ta ngày càng nâng cao, hướng thượng hơn. Và trừ là cái động cơ dấn thân vào đó là vì cái tôi, thì càng nỗ lực phấn đấu dư lên như chừng nào thì chúng ta càng bị đi đọt, rơi rớt ở phía sau chừng ấy. Cho nên để có cái con đường trường dài đó, thì trọng tâm bài kinh này vẫn khuyên là phải có niềm vui nội tại. Niềm vui từ hỷ công đức của người khác khó lắm. Tìm được một người cảm thông với các việc lành, phương hướng tốt, sự dấn thân phụng sự tích cực của chúng ta, điểm trên đầu ngón tay, đôi lúc có ngón tay, đôi lúc nửa ngón tay, đôi lúc nửa sợi tóc thôi. Thì chẳng lẽ đến lúc đó ta bỏ cuộc, và ta không thể nào gọi là áp đảo bằng cách chủ quan rằng là tôi làm tốt thì các anh, các chị, các ông, các bà, các tổ chức đoàn thể phải giúp tôi. Không hẳn thế. Đôi lúc mình là càng làm tốt người ta còn ngại mình nữa đấy. Ta ngại vì để cho cái thiện, cái tốt ngự trị thì những thành phần mà đối lập lại nó mất chỗ đứng rồi. Nhìn kẻ thù của ánh sáng, kẻ thù của ánh sáng là bóng tối. Và bóng tối vì nó là kẻ thù cho nên nó ẩn náu khắp mọi nơi. Trong khi người quang minh chánh đại đó thì đâu phải ẩn nấp gì đâu. Vì do đó rất dễ bị tấn công. Nhìn như nội tại đó là bạn đồng hành, giúp cho người ta đi con đường trường một cách an toàn và đến đích như như mong đợi. Bốn cấp độ thiền được Đức Phật mô tả trong các bản kinh Nikaya và A Hàm đó, nó là khám phá và đóng góp rất độc đáo của Đức Phật, không đụng hàng với bất kỳ một tôn giáo nào, truyền thống thiền học nào. Thì trọng tâm của bốn cái cấp độ thiền đều lấy nền tảng của hỷ để vươn lên đó. Đầu tiên cấp độ thiền một là gì? Ly sinh hỷ lạc. Cái niềm vui nội tại sâu lắng này là do vì vẫy tay chào chuyển hóa thành công được cái năng lượng tính dục. Vì đó là không cần phải thỏa mãn cái nhu cầu các khoái lạc giác quan, người ấy vẫn sống một cách có ý nghĩa, tự do và không bao giờ bị cô đơn trong lúc là sống độc thân. Cấp độ thiền thứ hai đó là thay thế nó bằng định, vượt qua được cái vướng bận của tà dục. Nhiều người tại gia cũng có thể làm được, huống hồ là người xuất gia. Và nếu như mình chỉ hài lòng với cái đó thì cái tôi nó trở về, nó xuất hiện liền, nó thay thế liền. Ở đây Đức Phật khuyên là chúng ta thay thế nó bằng định, định sanh hỷ lạc. Vì định nó là một cái mặt bằng mà ai an trú vào nó đó thì sự thẩm thấu từ làn da, thớt thịt, rồi các cơ quan lục phủ ngũ tạng, rồi dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức, ý niệm quá và các phán đoán đều mang lại cho chúng ta được an vui hạnh phúc hết. Và cấp độ thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Cái hạnh phúc bầu nhiệm sâu lắng này do chúng ta biết vượt lên trên cái niềm vui nội tại của định. Ơi, giữ một thành quả được hiểu đồng nghĩa là chặn đứng cái cơ hội tiếp xúc với cái sự tiến bộ lớn hơn. Đứng ở thềm thang 2 đồng nghĩa là ta đang vẫy tay chào cái thềm 3, 4, 4, 5, danh 10. Khi như thế ta thăng tiến, rời bỏ cái ta vừa đạt được để nâng mình lên cao một cấp hơn. Và kết quả ở cấp thiền thứ 4, xả niệm thanh tịnh, sự vô sở trụ, không vướng dính, là một cái cảnh giới chân không về phương diện tâm thức, Và khi chân thức là, tâm thức đã được chân không hóa thì không có bất cứ một cái gì, dù là thế giới chân cảnh hay là thế giới hình ảnh ở trong tâm, dù là thuộc quá khứ hay là những cái gì đó thuộc về tương lai, hoặc thậm chí là những cái đối tượng ở hiện tại, nó không làm cho chúng ta bị dướng dính được. Như vậy đi trong cơn mưa, ta có chiếc áo mưa thì áo bên trong vẫn khô, cơ thể không bị ướt lạnh, không bị cảm cúm. Hoặc là ta có một chiếc xe hơi kính đầy đủ, đi trong bão táp mưa ta vẫn an toàn. Thì cái xả niệm thanh tịnh nó giống như trạng thái là được bảo hộ, bởi trạng thái là xả buông, là mình không vướng dính cái gì hết á. Thì trạng thái thanh tịnh đó mới được gọi là hạnh phúc sâu lắng nhất. Như vậy là cả bốn cấp độ thiền đó, cái hỷ lạc vẫn được xem là yếu tố quan tâm hàng đầu của ta. Chứ tu mà không có niềm vui, ta nhìn thấy là mặt sụ xuống, hai chân mày nó có cái đường bán nguyệt hoặc xuống, cái môi trề xuống, cái mũi xệ xuống, và do vậy không ai dám tu nữa. Tăng thân dưới sự hướng dẫn của sư ông đó, được đánh giá là những người có được niềm vui thể hiện trên gương mặt, và nó được hòa quyện bằng cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi. Thì những người thực tập thiền cũng cần phải quán chiếu để làm sao mình hình dung hóa cái niềm vui đó như là hoa sen, vững chãi như là núi, như là bài ca của làng. Sự quán chiếu đó không phải là tưởng tượng vô ích, không phải là hư vô hóa hay là di lý hóa, mà là để ta thay thế những cái cảm giác, những cái ấn tượng tiêu cực, những cái gút mắt nội tại, những cái bế tắc bên trong đó. Sự thay thế là cái nguyên tắc thực tập rất là tích cực. Và sau khi thành công ở phương diện thay thế rồi, thì vấn đề còn lại đó là không cần phải mượn tính điều kiện và sự hỗ trợ, ta vẫn đạt được nó. Như bài kinh này Đức Mục Kỳ Ni đã nói, đầu tiên là nhờ người khác soi gương cho mình, sau đó là tự soi gương. Tự soi gương không nó chưa đủ, phải tự so sánh mình với người khác, và xem người khác cũng là một cái gương, mình cũng là một cái gương, theo hai cái hướng, gọi là bị tì vết và trong sạch. Bị tì vết vì chỉ trích thì ta phải tránh, và khi trong sạch được tán dương ta phải phấn đấu noi theo. Ai phát xuất từ động cơ sơ nguyên nhân cách như thế đó, thì dầu chưa chứng đắc được thánh quả để trở thành các bậc thánh nhân, thì mỗi hành động, lời nói, việc làm của chúng ta bây giờ và tại đây hay là bất cứ nơi nào, chắc chắn cũng trực tiếp hay là gián tiếp mang lại sự hài lòng cho mình và niềm vui cho người khác. Thì đó là cái cốt lõi của bài kinh soi gương. Bây giờ có thể không biết còn thời gian không, nếu còn thì khoảng 10 phút 15 phút mình trao đổi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con là con xin kính thầy và tất cả tăng ni và đại chúng ở đây, con có bốn cái câu này mà con không có hiểu, con xin nhờ thầy cũng như là giải thích rõ ràng cho con. Con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là bài kệ kinh Pháp Cú dạy về nghệ thuật chiêm nghiệm vô ngã, về phương diện xử lý cảm xúc khi chúng ta rơi vào những tình huống mà nó có điểm đau đó, như là mũi tên ghim phải vào tâm và đời sống của chúng ta. Về phương diện pháp lý đó, thì cái tôi đó được xem là có trách nhiệm trước pháp luật về tốt và xấu. Về phương diện xã hội đó, cái tôi như là một mặc định trong truyền thông và tư gia. Ví dụ kêu chánh tâm định là mình biết đang nói cái người được pháp danh đó, chứ phải nói ông A, ông B, ông C. Như vậy học thuyết vô ngã không phải là nhằm đả phá cái mặc định về phương diện xã hội hay là cái tính bảo đảm an ninh và an toàn cũng như là công bằng xã hội về phương diện luật pháp, mà là đánh mạnh vào phương diện tâm lý và cảm xúc khi mà ta bị vướng vào những nỗi đau liên hệ đến bản thân của chúng ta, chồng, vợ hay là con cái, tài sản, nhà cửa, và những thứ nào mà chúng ta nỗ lực làm bây giờ trở nên là trắng tay, bị suy sụp hoặc là không còn như thế nữa. Vô ngã là một nghệ thuật ly tâm hóa sự chấp dứt cái tôi vào những thứ chúng ta đang có theo công thức được Đức Phật dạy gồm ba vế: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Khi mình tách ly cái tôi ra khỏi cái mặc định bằng danh tánh thì nỗi đau có mặt nhưng đã bị ly tâm hóa. Ví dụ như thân đang bị đau nhức khi chúng ta ngồi thì chưa quen, ý niệm về sự đau nhức đó sẽ làm cho mình cựa quậy trái phải, đổi tư thế và tâm bắt đầu bị dao động theo. Vì nếu như sự tập cho chúng ta về một cái gì đó ấn tượng hơn, có ý nghĩa và có nội dung ấy, thì ý niệm về cái đau trên thân nó bắt đầu bị thay thế rồi. Và do vậy đó, nó có trở thành là không, có trong hiện hữu nhưng mà không về phương diện tác dụng tâm lý. Cho nên khi một nỗi đau bất hạnh diễn ra với chúng ta thì phải quán chi nghiệm rằng là cái tôi này là một tổ hợp tâm vật lý thôi, đóng vai trò chức năng, và do đó ta không được bị vướng dính vào nó, để trên cái đau của thân không kéo theo cái khổ của tâm. Và người thực tập như thế được gọi là thành công về phương diện quán vô ngã. Bản thân ta đó, với những nỗi lo và sự chăm sóc đó, nó nhiều hơn là những người khác. Nhưng cũng có một số người đó là đặt nặng về cái tương quan vợ chồng, người là bất hạnh về vợ chồng thì đặt nặng về cái tình thương cho con cháu, đổ vô vô hết cho nó. Cho nên cái sự chấp về cái tôi sở hữu đó, từ huyết thống máu mủ của mình đó, nó cũng không thua kém về cái tôi cá nhân. Và ở đây lời kinh khi chúng ta sự thực tập ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau bằng cách là thấy rõ bản thân mình cũng là một chức năng thôi, không có vĩnh hằng, nên cái đau đó là tạm thời, là vô thường và nó phải vượt qua. Thì huống hồ cái đau của người thân, người thương ta, ta vác theo làm gì? Để tránh ngộ nhận đó thì mình phải hiểu là tính trách nhiệm trong tương quan gia đình và xã hội cần phải có, nhưng ta không làm cho nỗi đau của người thân lây lan trên cảm xúc và đời sống của chúng ta để chúng ta bị liên lụy. Ví dụ như về phương diện vật lý trên thân thể, người ta thấy rõ là không nên. Chẳng hạn như người thân của mình đi lỡ bị xe cán cục hết một cánh tay, hay là cục hết một cái chân, hoặc là do tai nạn lao động diễn ra một cách tương tự, cái người đồng cảm với nỗi đau của người thân không dạy gì đi chặt cái cánh tay mình để mình với người kia đồng cảm, chuyện đó không có rồi, không ai làm. Nếu có thì người đó hơi bị có vấn đề. Nhưng mà trong cảm xúc chúng ta lại làm như thế. Một đứa con đang thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi vô đại học trong vòng 3 tuần tới, đứa con nó thức đến 12 giờ khuya thì người mẹ người cha cũng phải thức theo 12 giờ khuya. Đứa con ngồi trong lớp để thi viết từng chữ thì người cha người mẹ ngồi trên cái yên xe Honda hay là đứng ngoài cửa trường cũng thôn thúc lo sợ tương tự. Đó là ta đang nối kết cái nỗi đau do vì hiểu lầm cái tính trách nhiệm và tình thương, cho nên đó, ta bị liên lụy dướng dính. Và vấn đề đó là khi biết được điều đó đó, việc thực tập làm cho chúng ta sáng suốt hơn, hướng dẫn giúp cho con em mình tự tin để thành công trong thi cử, không có áp lực, chuẩn bị được sức khỏe tốt, thực tập thiền quán để bình tĩnh sáng suốt, hiểu rõ được câu hỏi là cái gì, phân thời gian và làm bài có kết quả, thì vậy ta không đau theo cái nỗi lo của đứa con, và ta vẫn được xem là người rất có trách nhiệm ở cái mức độ cao hơn. Cho nên lỡ mà vướng dính vào cái tương quan gia đình và xã hội, ta bị đau, thì phương pháp quán chiếu ly tâm là gì? Tự ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, con cũng có những vị pháp lý, thì lỡ mà có con rơi phải chịu trách nhiệm chứ đâu, nó liền phải con tôi. Cái đó nói bừa nó càng thì được, nhưng mà về pháp lý là không được, ta bắt buộc mình phải chịu trách nhiệm thôi. Dưới 18 tuổi là phải trợ cấp về về tiền bạc và vật. Do đó phương pháp thực tập vô ngã hoàn toàn nó không phủ định tính pháp lý và xã hội mặc định của cái con, nhưng chỉ giúp cho chúng ta về phương diện xử lý cảm xúc trong những tình huống nỗi bất hạnh, trở ngại, bế tắc diễn ra với ta, với người thân thương và với mọi người xung quanh. Nhận diện như thế đó, thì việc thành công trong thực tập và chi mình vô ngã đó, sẽ mang lại niềm an vui hạnh phúc, và chúng ta sẽ năng động hơn, tích cực hơn ở trong cuộc đời.
Dạ, con kính bạch thầy, cùng với thầy và sư cô. Con xin có một câu hỏi như thế này. Là theo như cái bản học của thầy vừa cho là trên sơn dương, thì hàng ngày chúng ta là một Phật tử, là một người đang tu, thì mình phải sơn dương cho chính mình, rồi mình phải sơn dương cho bạn đồng tu của mình, rồi mình lại so sánh giữa mình với bạn đồng tu. Thì con thấy rằng là nếu chúng con là những bạn đồng tu với nhau thì cái điều đó nó cũng tương đối là dễ, là bởi vì chúng con có những cái pháp môn để chúng con biết kiềm chế mình, chúng con biết dằn lại những cảm xúc, và chúng con phải biết như thế nào đó để cho cái các câu cái năng của chúng ta nó không có vượt lên để mà nó mất đi cái tình huynh đệ. Tuy nhiên nếu tại vì chúng con là vẫn là người cư sĩ, vẫn có gia đình, thì khi mà đối với người thân của mình á, thì mình, tất nhiên là mình sẽ nhìn thấy những cái điểm không được tích cực lắm của người thân mình, thì mình muốn giúp người thân mình vượt qua hoặc giúp cho người thân mình tốt hơn. Thế thì con phải làm thế nào đó mà khi con nói ra thì người thân của con không bị tự ái và không mất đi cái tình thân ái trong gia đình, không mất đi cái truyền thông. Dạ, con kính thầy giải đáp giúp mình con.
Góp ý, đặc biệt là góp cái xấu để nâng cái tốt, là một nghệ thuật. Tương quan huyết thống và bản thân có thể được chia làm hai nhóm. Nhóm một, ta và những người thân thương tâm đầu ý hợp, thì việc góp ý diễn ra một cách rất dễ dàng, và tính hiệu quả của việc góp ý để nâng đỡ người kia trở nên tiến bộ đó thực hiện một cách khá thành công. Vấn đề này thì không phải đáng lo lắm. Nhóm thứ hai đó là trong tình thân thương đó, trái tim đó, thì nó có nhịp đập của nó, nhưng mà lý trí nó có cái khuynh hướng riêng, và vì vậy lời nói rồi những sự hỗ trợ đó đôi lúc nó làm cho những người được quan tâm đó cảm thấy là ngột ngạt, và lời góp ý sẽ có thể trở nên là khó có thể được chấp nhận và thành công. Thì trong tình huống này đó, là ta có thể nhờ một mối quan hệ ngoài chính ta với người thân mà chúng ta đang được quan tâm. Ví dụ như là cậu em trai đó nó có cái đối tượng lý tưởng là người chú, người bác và người thầy. Thì những cái lời góp ý của cái người mà nhân vật này tôn kính nhất đó, nó sẽ có hiệu quả và áp phê. Thì ta nên thông qua nhân vật đó truyền được những cái nội dung để cho người đó góp ý dùng. Thì kết quả của sự góp ý sẽ được diễn ra tốt hơn. Còn nếu như lâm vào hoàn cảnh ta không thể tìm một cái người mà tính tôn trọng để dẫn đến chấp nhận dễ dàng một lời khuyên chân chính là một người khác ngoài chính chúng ta đó, thì góp ý đó nó phải được thực hiện bằng một số yêu cầu như sau. Thứ nhất đó, là không nên góp ý khi người được góp ý đang sinh hoạt với những người khác. Thì việc góp ý đó có thể làm cho người này cảm thấy là bị xúc phạm, bị tố cáo, bị nói lỗi. Và càng có cảm giác nó nhiều chừng nào đó thì cái lời đúng đắn của chúng ta sẽ trở nên là vô ích. Và như vậy người ấy sẽ khó có thể chấp nhận lắm. Điều thứ hai, trước khi góp ý một cái gì đó, đó về cái thuật tâm lý thì ta cũng cần phải có những lời khen. Ta khen những cái phương diện tích cực, khen không phải là để tăng bốc, ai vua, nịnh hót, mà khen để cho người ta thừa nhận rằng cái khen này là đúng và xứng đáng như thế. Thì sau đó cái phần góp ý nó nhẹ thôi, khen có thể 3, nhưng mà góp ý 1 thì người ta cảm thấy ồ tốt quá, nếu tôi sửa được cái này tôi trở thành là 4 khen. Thì áp lực về tâm lý nó không còn nữa. Thứ ba, nếu người được góp ý không phải là cái mô típ người có được cái sự hiểu biết như thế đó, mà là gọi được là người khó ưa, người khó chê, người khó gần gũi, thì việc góp ý lại càng phải tế nhị hơn nữa. Phải chờ trong lúc gãy được hạnh phúc nhất, hay là có một cái thành tựu gì đó đó, thì vậy tiếp nhận cái sự góp ý này sẽ làm cho người đó cảm thấy rằng là tôi là người ngon lành lắm, tiến bộ lắm, tích cực lắm. Và do đó cái tôi hãnh diện này sẽ làm cho người đó vượt qua được cái tôi tiêu cực xấu hơn về một số cá tính không có giá trị đã đáp. Và có một số tình huống khác đó, khi góp ý bằng lời mà cảm thấy không áp phê thì ta có thể tìm kiếm coi cái sở thích của người đó là cái gì. Chẳng hạn nếu người đó là người thích đọc sách thì ta có thể trích dẫn những cái câu Phật ngôn, những câu trong kinh có chiều sâu mà nó liên hệ đến những cái trục trặc mà người đó đang bị vướng phải, mà ta không cần thiết phải để trong cái hoạt đơn rằng đây là lời của Đức Phật Thích Ca, để tránh những cái phản cảm. Và ta giả bộ giống như để trên cờ, ví dụ như người đó đang làm việc ta để bài ra vậy đó, thì không phải là cố ý. Cố gắng dàn dựng làm sao cho người ta không có cảm giác rằng tôi đang bị dạ đề, tôi đang bị người khác theo dõi, tôi đang bị người ta quan tâm. Thì những cái câu đọc tình cờ đó tự động ta nói ồ cái này hay thế, và nó có thể áp phê. Có những người đó là không thích thừa nhận cái lỗi của mình với bất kỳ ai, nhưng mà thấy cái hay là cố gắng học. Cho nên ta phải tặng cho họ tính tác quyền mà không cần phải thừa nhận rằng, tuyên bố rằng mình là người đang làm việc ấy, để cho người ấy cảm thấy là không nhột nhạt với ai hết, học được một cái hay, thấy tốt, và tuyên bố với mọi người là tôi có được cái thành quả này, cũng là một cách. Khi nỗ lực bằng nhiều cách rồi mà không có kết quả nữa, thì lúc đó ta nên ngẫm nghĩ lời Phật dạy trong kinh: Như Lai có thể độ vô số người nhưng không thể độ được người không có duyên. Người không có duyên với Ngài quỳ vốn. Và ta nỗ lực chừng lắm thì cũng cỡ bằng Đức Phật Thích Ca thôi. Đức Phật Thích Ca không có duyên với Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật độ không được Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa phải bị chết một cách đau đớn là đắc lỡ và chôn mất luôn. Sa Nạc là người hầu của Đức Phật khi còn là Thái tử Đông Cung, sau này đi tu theo Đức Phật, nhưng mà ông lại phạm giới nhiều thứ lắm, rồi ông cũng làm cho tăng đoàn mệt mỏi nhiều thứ lắm. Cho nên có duyên giai đoạn đầu, nhưng mà không có duyên giai đoạn sau, Đức Phật cũng không độ được ông. Không phải vì Đức Phật không có đủ tuệ giác, không có đủ lòng từ bi, nhưng vì cái tôi và những cái tì vết của nhân vật ấy đã làm cho người ấy bị cản lại và không tiếp nhận được những cái tốt hơn để tự chỉnh sửa lấy mình. Hai tình huống như thế để chúng ta thấy rất rõ là nỗ lực nào nó cũng có cái giới hạn của nó. Cho nên ta cứ làm hết mình với trách nhiệm, với trái tim, với phương pháp, kết quả ra sao hoan hỷ như thế. Nhiều người không chịu vậy, mà nỗ lực cho con mà nó không chịu nghe thì bắt đầu chửi nó, thì nó bắt đầu dẫn tới phản tác dụng này, cái mặc cảm rồi bế tắc, cái ác cảm diễn ra, rồi cuối cùng đôi lúc trở thành đấu khổ với nhau, làm cho nó trở nên bất hiếu. Mà làm hết mình thôi, chứ nó không được thì cũng phải hoan hỷ, ngậm ngùi mà chấp nhận. Nói cho vui, thực ra thì mình không nên để cho cái nỗi đau mình bị liên lụy đến cái bế tắc của người kia, hay là bế tắc người kia không nên để cho nó chuyên nhiễm vào cái cõi tâm của chúng ta. Đó là chưa nói đến sự chuyển hóa nào cũng đòi hỏi đến tính thời gian và những nỗ lực. Không phải nỗ lực là có thể đạt được liền, thấy được sự tương đối đó. Cho nên trong những cái nỗ lực giúp đời, cứu người, và nhất là những người thân thương đó, ta không bị phiền não. Bằng không đó, càng làm nhiều càng bị phiền não. Giống như câu chuyện cửa tùng đôi cánh gà của Sơ Ông đó, xuống núi với quyết tâm là trừ ma, dẹp quỷ, năng thiện, tiên dương cái tốt, và cuối cùng mình trở thành quỷ khi nhìn xuống cái dòng sông. Cái nhiệt tình nó hóa trở thành quỷ luôn. Cái này nó có dãy đầy khắp nơi, trong chính trị có, trong tôn giáo có, thậm chí trong những người tu học của chúng ta cũng có. Nếu sơ xuất cái nhiệt tình mà không thấy rõ được những cái giới hạn do nhân duyên đó, thì làm cho chúng ta đang sống ở trên cái phiền não của dầu sôi lửa bỏng, và người được quan tâm đó lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn nữa. Hãy nhớ đến cái câu chuyện cửa tùng lộ cánh gà, để trong nỗ lực chúng ta không bị phiền não và không làm cho người khác bị phiền não đây. Nếu như họ không chuyển được cái sống của họ thì ít nhất là gieo được cái hạt giống tích cực mà nói theo tinh thần kinh Pháp Hoa đó. Một người dùng đôi chân với sự bẩn cợt vẽ lên trên mặt đất chữ Phật thì đã gieo hạt giống Phật rồi, trước sau gì cũng trở thành Phật trong tương lai. Hạt giống đó được gieo rồi, nếu nó không được kích hoạt bây giờ thì nó cũng sẽ được nảy nở trong tương lai thôi. Cho nên không vì thế mà chúng ta tiêu cực, ta cứ nỗ lực làm hết mình, kết quả ra sao hoan hỷ tới đó. Đó là cách tự cứu người khác mà cũng tự cứu lấy mình, chứ độ người khác chưa xong mà mình phiền não trước là học đây. Xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức, và kính chúc tất cả được an lành.